Tham thiền cảnh ngữ, thiền sư Bát Sơn, dịch giả Thích Duy Lực. Tựa: cảnh nghĩa là tỉnh giác hoặc gọi là kinh sợ, ví như có kẻ trộm dòm ngó nhà cửa. Chủ nhân ban đêm đốt đèn ngồi đàng hoàng giữa nhà, đằng hắn ra tiếng, kẻ trộm sợ hãi chẳng dám lẻn vào. Nếu vừa ngủ quên thì kẻ trộm thừa cơ lẻn vào cướp đoạt của cải. Cho nên giữ thành trì nghiêm ngặt ban đêm, giọng gác đánh mỏ cầm canh. Bỗng có biến động thì cũng không sao, vì đã có phòng bị trước. Con người có cái họa lớn sanh tử là giấc mộng dài muôn kiếp chẳng tỉnh. Huống sáu căn làm môi giới cho giặc, hàng ngày cướp của báo trong nhà. Nếu chẳng phải đến đại giác dùng lời thống thiết cảnh tỉnh, thì suốt đời say sưa trong giấc mộng, biết đến ngày nào mới tỉnh ngộ. Chẳng những lúc ngủ làm chủ chẳng được, mà ngay cả ban ngày mở mắt nói mơ rất nhiều. Cho nên đại sư Bát Sơn nương sức bi nguyện đến làm đại y dương. Vừa một vị già đà trị bệnh nghiệp điên cuồng cho mọi người. Do đó có khai thị năm chương cảnh ngữ về thiền bệnh rất đơn giản, thẳng tắc. Các bệnh trong xương tủy của người tham thiền đều được nói qua. Lời khai thị hạ thủ công phu trong sách này rất là khẩn yếu. Thật là một quyển sách mới thiết yếu cho cửa thiền, cũng là thuốc tiên cứu thế. Thiền cũng là giả danh, không có thật thể, làm sao có bệnh? Bởi vì người tham thiền phần nhiều khởi lên chấp tình làm hiểu, bị tâm ý thức đánh lừa sát hại, chẳng hướng lên trên cơ cảnh tìm, lại nhầm vào trong học giải kiếm, hoặc bị ngôn cứu cổ nhân làm chướng ngại tâm, hoặc bị chết chìm trong tử thủy, hoặc ngồi ở trong cái vỏ vô sự. Chẳng phải tâm linh lợi chết chẳng được, bèn là tâm si chấp chuyển chẳng được. Cho nên mạng căn khó cắt đứt, sanh diệt rõ ràng, toàn thân đều là bệnh của ta, chứ chẳng phải thiền có bệnh. Thậm chí thành cuồng trước ma Phật cũng chẳng thể cứu. Đây là bệnh nghiệp, chứ chẳng phải thiền bệnh. Giả sử cho chết được các thứ tâm mà chẳng chịu hạ thủ công phu cùng với lý pháp thân tương ưng, chẳng từng đạp lên trên cái ngạch cửa hướng thượng, ngồi ở trong thùng cơm kinh an tự tại, cái kinh an này chính là thiền bệnh. Cho nên có vị tăng hỏi cổ đức: thế nào là thanh tịnh pháp thân? Cổ đức đáp: nguồn gốc của vô lượng bệnh lớn. Lời này như gai gốc nuốt vào mửa ra thật khó. Cổ nhân từ trong chân tham thật ngộ, bệnh qua một phen rồi cho các ngài duỗi tay tiếp độ, chẳng loạn hạ, kim dùi, chăm chùy. Cần phải gặp người tuyệt khí tức, biết ngứa ngáy mới chịu chẩn bệnh. Thế nên biết bệnh mới trừ được bệnh, chữa mình rồi sao mới chữa người. Đúng là người bệnh lâu năm trở thành thầy thuốc. Đại sư Bát Sơn từ trước đến nay tham cứu đạo này rất là dung thông. Ngôn cứu đạo của ngài cũng đều từ trong kinh nghiệm, chứ chẳng phải cố làm ra lời huyền diệu cao siêu khiến cho người chẳng biết, mà là cảnh giới thân chứng thật tu thường ngày. Thấy đến, nói đến, làm đến, dùng đến. Nghĩa lý tinh minh biện tài vô ngại, vì thế ngài nói sâu sắc về thiền bệnh như cầm cái gương ngọc của cung tần soi thấy gan mật của quần thần, một mải lông trốn cũng chẳng được. Xưa nay người ngồi giường thiền tự xưng thiền tri thức, nói thiền hay như sư thật là hiếm có. Nhưng thiền bệnh rất khó nói cũng chẳng làm sao hết được. Bệnh tức là bệnh của pháp thân. Pháp thân vô số bệnh, đâu có cùng tột. Người cứu bệnh pháp thân, lấy bệnh làm phương thuốc hay, lấy bệnh làm cơm nước thường dùng trong nhà, lấy bệnh làm áo lót, là do mình dùng hay hoặc không hay mà thôi. Cổ nhân du hí ở trong bệnh để làm Phật sự. Bởi vì thấy rõ pháp thân vô chủ, bệnh tự lành ngay, cho nên Đồng Sơn nói: lão tăng lúc xem chẳng thấy có bệnh, chỉ do vọng tưởng chấp trước nên thiền bệnh đuôi nhau sanh. Xưa Phật nói ma sự của Ngũ Ấm trong kinh Lăng Nghiêm và biến kế của ngoại đạo, tức là việc trong thiền bệnh của người thời nay. Vậy chấp tức thành ma, kế tức là ngoại đạo, chẳng chấp chẳng kế cũng chưa là bệnh. Vì nói thế, chẳng khởi tâm cho là thù thắng thì gọi là cảnh giới lành, nếu cho là chứng thánh thì liền rơi vào bẫy tà. Kinh Pháp Hoa nói, có một vị đạo sư biết rành đường thông bích hiểm nạn, cho nên có thể dẫn dắt những người kia đến bảo sở. Vậy quyển sách này của đại sư chính là chiếc thuyền cho đời mạt pháp, là con đường tắt cho kẻ sơ tâm, chẳng những hữu ích cho ngày nay mà cũng bổ ích cho tương lai. Người quyết chí muốn tham thiền, hạ thủ công phu, cầu đại ngộ, chịu xem kỹ sách này thì biết làm cách nào để cho nghi tình phát, chẳng khởi liền phát khởi, gốc bệnh chưa phá liền phá, như dạch cát bài ngọc cho người tự lấy, như dẹt màn sương mù thấy bầu trời khiến cho người chẳng mê, như ở trong bước đường cùng có đường xuất thân, trong câu chết tự cứu có câu cứu sống người, như hạt châu tròn lăn trên mâm chẳng trệ một lời. Diệu dụng của sách này như thế, mọi người biết y theo đây dụng tâm thì có thể ngồi hoặc ngủ kiến đạo, chẳng tốn nhiều tiền dày cỏ mà thẳng đến ruộng đất Đại An Lạc, cùng với Phật Tổ đồng thở chung một lỗ mũi. Người lấy đây tự cảnh tỉnh rồi cảnh tỉnh người, lại lấy đây tự chữa lành bệnh rồi chữa lành bệnh cho người, cũng gọi là thiền tại y dương, khiến cho mạng mạch tổ sư lưu thông, quốc mạch cùng huệ mạch đều kiên cố, ngõ hầu chẳng phụ phương tiện nguyện lực của đại sư từ bi chỉ dạy. Niên hiệu văn lịch năm Tân Hợi 1611, tháng Mạnh Thu, Tĩnh Châu, đệ tử Lưu Sùng Khánh kính đề. Lược truyện tác giả Hòa Thượng Bát Sơn 1575-1630, họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị. Người đời thường gọi ngài là Thiền Sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than: cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư? Sư bèn bỏ đi đến kiến Vô Lễ Pháp Sư Ngũ Đại Thông cạo tóc xuất gia. Đầu tiên tu tập chỉ quán, sư ngồi tu dưới cội tùng chẳng biết ngày đêm, mũi mồng bu đầy trên thân như cắn cây khô, bên trong chẳng biết có thân tâm, bên ngoài chẳng thấy có núi sông đại địa. Trải qua 5 năm, dù lạnh dù nóng cũng không ngừng nghỉ. Sau đó sư đến Pháp Sư Hồng ở núi Siêu Hoa thọ giới tỳ kheo. Nghe nói đại sư thọ xương Huệ Kinh ở núi Nga Phong, Xiển Dương Pháp của Tào Động Sư qua ý kiến, thấy ngài thọ xương đầu đội nón lá, giác cuốc giống như người nhà nông, tâm bèn sanh nghi. Sư bỏ đi về đất Mân, Phước Kiến ở núi Bạch Chân Phong 3 năm, viết thư trình Sở Đắc lên thọ xương. Thọ xương viết thư phúc đáp rằng: đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Sư mới biết mình lầm, bèn đốt thư đi. Sư càng để tâm vào tông thừa, xem lời của thuyền tử nói: chỗ ẩn thân không tung tích, chỗ không tung tích chớ ẩn thân. Nghi tình liền phát khởi, đến nỗi quên ngủ quên ăn, trải qua hơn 1 năm. Một hôm sư xem truyền đăng lục, thấy Triệu Châu bảo tăng rằng phải ra ngoài 3.000 dặm gặp thiền tri thức mới được. Sư bất giác tỉnh ngộ, như bỏ được gánh nặng 1.000 cân, tự cho rằng đại ngộ, chạy đến ý kiến thọ xương. Thọ xương chẳng công nhận, sư mới hổ thẹn. Từ đó y chỉ thọ xương nỗ lực cầu đạo, đến nỗi thân hình khô héo, mặt mũi nám đen, còn da bọc xương mà tinh tấn chẳng lùi. Một hôm thọ xương nhận lời Ngọc Sơn thỉnh muốn sư cùng đi, sư từ chối. Thọ xương nói: hôm nay sẽ có người thuyết pháp cho ông nghe, chống làm cho ông ngộ. Sư mới chịu đi. Dọc đường luận về chí thú ngũ dị quân thần, sư nói lưu loát chẳng ngừng. Thọ xương đều công nhận, rồi hỏi lại sư: như lời Phật ấn nói, con kiến biết tìm chỗ tanh đến, rùi xanh hay đến chỗ thối tha, là thuộc về quân dị hay thần dị? Sư đáp: thuộc về thần dị. Thọ xương quở: sẽ có người cười ông, tại sao trước nói phải mà bây giờ nói chẳng phải? Một chẳng phải thì tất cả chẳng phải. Đến Ngọc Sơn, sư ngồi kiết già trên tảng đá, bỗng nghe tượng hộ Pháp Già Lam ngã xuống đất, trong tâm thoát nhiên, vội làm kệ tụng trình thọ xương. Ngọc Sơn dụ nhất côn, tâm hưu ngũ lộ tuyệt, Kỳ Đà Quyền Giải Hội, Như Phất Thang Nghiêu Tuyết, Một Ba Tỷ Kim Châm, Hảo Nhân Duyên Thời Tiết, Mai Nhụy Đỉnh Khô Chi, Đào Hoa Khai Cửu Nguyệt. Xúc Mục Như Hưu Biện Biệt, Cách Thủy Than Đầu Phao Thám Can, Nịch Sát Vô Hạn Anh Hùng Khách. Dịch nghĩa: Ngọc Sơn dạy một lời, tâm dứt ngữ ngôn bằng, bao nhiêu hiểu quyền diệu, như tuyết gặp nước sôi, kim vàng không lỗ trôn, nhân duyên thời tiết tốt, cành khô xanh qua mai, hoa đào nở tháng chín. Đầu ghềnh nước đổ ném gậy giò, chìm chết vô hạn anh hùng khách. Thọ Sương nói: Một đến nhiều cửa, lại đến cửa, bởi vì tâm tri giải tuyệt mà mạng căn chưa dứt. Sư càng tự cố gắng, ở riêng trong tông thừa đương, ngày đêm chẳng ngủ nghỉ. Một hôm, sư đi cầu xí, thấy người leo cây, bèn ngộ chí đạo, chạy đến ý kiến Thọ Sương, vừa vào cửa liền lễ bái. Thọ Sương hỏi: Ngài gần đây như thế nào? Sư đáp: Có con đường sống chẳng cho người biết. Vì sao chẳng cho người biết? Chẳng biết, chẳng biết. Thọ Sương nhắc lại công án, bà già đốt am đuổi tăng và hỏi: Thủ đoạn của bà già như thế nào? Sư đáp: Vàng rồng thêm màu mà thôi. Thọ Sương lại cử câu: Rồng gầm cọp trống, bảo sư làm kệ tụng. Sư liền cầm bút lập tức viết: Sắc hoạt tranh hùng các hữu kỳ, mơ hồ nhục nhãn hạt năng tri. Thổ qua bức toại thời lưu ý, y cựu xuân phong trục mã đề. Dịch nghĩa: Viết cứu tranh hùng đều quyền diệu, mơ hồ mắt thịt đâu thể hay, nói ra chẳng toại lòng ai cả, du xuân gió mát vẫn y xưa. Thọ Sương cười nói: Ông hôm nay mới biết ta chẳng dối gạt ông. Sư hỏi: Về sau còn có việc gì nữa hay không? Lão tăng chỉ biết mặc áo ăn cơm, há không có phương tiện ư? Ông về sau đừng ngồi mặc áo, không còn tính toán là đủ rồi. Thọ Sương bèn nói kệ truyền pháp: Bổn nhiên thanh tịnh hằng như nhiên, kế chứng đa sanh trì hữu duyên, xúc mục hỗn dung giai chí diệu, thông thân tác dụng tổng hư quyền, ngũ tông cực tắc cơ tề quán, tâm tạng tinh di lý cộng duyên, bất ngại cổ kim phàm thánh sự, Như Lai thiền hợp tổ sư thiền. Dịch nghĩa: Xưa nay thanh tịnh hằng như nhiên, kế chứng nhiều đời gặp hữu duyên, chạm mắt hỗn dung đều chí diệu, toàn thân tác dụng thảy hư quyền, năm tông cực tắc cơ đồng quán, ba tạng tinh di lý cũng duyên, chẳng ngại xưa nay việc phàm thánh, Như Lai thiền hợp tổ sư thiền. Lại phó chúc thêm: Hãy lấy vô tâm tương tục làm chánh dụng, tận pháp hành trì, đền đáp cái ơn chẳng thể báo đáp, bằng cách làm lợi ích cho người chánh tín có duyên. Lúc ấy sư mới 27 tuổi. Sư qua Nga Hồ thọ giới Bồ Tát, ở lại 6 tháng rồi trở về đất Mân, nhận lời mời thỉnh đến diện tổ ấn ở Tĩnh Châu. Sau đó sư dời về Bát Sơn. Nga Hồ nghe sư ở Bát Sơn, bèn trao cho sư cái nghi quỷ thọ giới để làm luật sư. Từ đó thiền luật song hành, tông phong rất hưng thành. Miền Bắc đến Yên Đô, Bắc Kinh, miền Nam đến tận Giao Chỉ, Việt Nam, người nghe tiếng sư mỗi năm tìm đến có hàng ngàn. Sư đã từng nhận lời mời đến chùa Thiên Giới ở Kim Lăng, Nam Kinh thuyết pháp. Chùa ấy rộng đến mấy mươi dặm, có thể dung nạp mấy trăm vạn người. Lúc ấy nón giày dân tập chùa thành ra nhỏ, tổn phí cơm nước mỗi ngày hơn bạc vàng, mà mỗi người chỉ được ăn một chén cơm với vài cọng rau mà thôi. Niên hiệu Sùng Trinh năm Canh Ngọ 1630, sư từ Kim Lăng trở về tự nói: Ta xuất thế quá sớm thì tạ thế cũng sớm. Sư bèn sai đệ tử xây tháp kiết hạ. Sư trước tác tông giáo thông thuyết một quyển, trình bày hết những điều quyền ảo, sách viết 9 tháng mới xong. Sư bèn thị hiện có chút bệnh, đến nửa đêm ngày 17, sư gọi thủ tọa Trí Mẫn đến bên giường, dặn dò áo nghĩa tông thừa rồi cười. Thủ tọa hỏi: Hòa thượng an chăng? Sư đáp: Được chút ít thọ dụng. Còn có cái chẳng bệnh chăng?
Nóng làm sao ấy.
Đến đi tự tại thế nào?
Sư đời bút viết 4 chữ lớn, rõ ràng phân minh,
rồi ném bút ngồi tịch. Sư thọ 56 tuổi đời, 41 tuổi đạo. Pháp tôn là Hoằng Hàng, Hoằng Vũ. Gom góp ngữ lục của sư làm thành bộ Quản Lục 35 quyển lưu hành ở đời. Xem Tục Tàng Kinh. Năm sau, ngày 21 tháng 10 năm Tân Dị 1631, đem toàn thân sư nhập tháp trên ngọn Thê Phụng Lãnh ở phía tây của chùa. Sư để lại ngôn thuyết pháp thân chia làm 9 loại, trong đó bộ Tham Thiền Cảnh Ngữ là kinh nghiệm của chính sư đã trải qua. Vì người phát tâm tối thượng thừa, chỗ đau châm thêm mũi dùi, lúc trợt thì đưa gậy cho nắm, thật đáng là linh đơn thay xương đổi cốt vậy.